Lời Chúa thứ năm sau Chúa Nhật thứ 18 thường niên, ngày 4 tháng 8 2022.
Xin cho con vững lòng cây Chúa, chẳng một đời tin khác trong tay Chúa. Xin cho con vững lòng cây Chúa, chẳng một đời tin khác trong tay Ngài.
Buồn lo đường đời, bao thất vọng đầy tươi, người bên mình chê bai, sự nghiệp nay thất bại.
Lời Chúa thứ năm sau Chúa Nhật thứ 18 thường niên, ngày 4 tháng 8 2022. Thì anh chị em, hôm nay ngày thứ năm mà lại là ngày 4 tháng 8, Giáo hội Kinh Thánh Gioan Maria Vianney, bổn mạng của các cha sở. Trong tâm tình hiệp thông, chúng ta cầu nguyện cho tất cả các linh mục, đặc biệt là các linh mục phụ trách các giáo xứ, ta gọi là cha xứ hay cha sở. Xin Chúa cho các ngài được giống thánh bổn mạng Gioan Maria Vianney, mục tử sống chết với đàn chiên, mục tử như lòng Chúa mong ước, như lòng muôn dân mong đợi. Và cầu nguyện cho các linh mục đang gặp khủng hoảng trong đời dân hiến, những linh mục bị tù đầy, bị bách hại, bị hàm oan, bị khủng bố, những linh mục già yếu, những linh mục đang nằm trong các nhà hưu. Xin Chúa nâng đỡ an ủi tuổi già, bệnh tật của các ngài. Mời anh chị em lắng nghe lời Chúa. Bài đọc 1 trong sách ngôn sứ Jeremia chương 31, câu 31 đến câu 34. Bài trích sách ngôn sứ Jeremia: Này sẽ đến những ngày sấm ngôn của Đức Chúa. Ta sẽ lập với nhà Israel và nhà Juda một giao ước mới, không giống như giao ước ta đã lập với cha ông chúng. Ngày ta cầm tay dẫn họ ra khỏi đất Ai Cập, chính chúng đã hủy bỏ giao ước của ta, mặc dù ta là chúa tể của chúng, sấm ngôn của Đức Chúa. Nhưng đây là giao ước ta sẽ lập với nhà Israel sau những ngày đó, sấm ngôn của Đức Chúa. Ta sẽ ghi vào lòng dạ chúng, sẽ khắc vào tâm khảm chúng lề luật của ta. Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, còn chúng sẽ là dân của ta. Chúng sẽ không còn phải dạy bảo nhau, kẻ này nói với người kia, hãy học cho biết Đức Chúa, vì hết thảy chúng, từ người nhỏ đến người lớn, sẽ biết ta. Sấm ngôn của Đức Chúa. Ta sẽ tha thứ tội ác cho chúng, và không còn nhớ đến lỗi lầm của chúng nữa. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Mấy anh chị em lặp lại câu đáp: Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tâm lòng trong trắng. Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tâm lòng trong trắng, đổi mới tinh thần cho con nên trung thủy. Xin đừng nỡ đuổi con không cho gần nhan thanh, đừng cất khỏi lòng con thần khi thanh của Ngài.
Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tâm lòng trong trắng.
Xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ, và lấy tinh thần quang đại đỡ nâng con. Đường lối Ngài, con sẽ dạy cho người tội lỗi, ai lạc bước sẽ trở lại cùng Ngài.
Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tâm lòng trong trắng.
Chúa chẳng ưa thích gì tê phẩm, con có thượng tiên lễ toàn thiêu, Ngài cũng không chấp nhận. Lạy Thiên Chúa, tê phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát, một tâm lòng tan nát dày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê.
Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng.
Hallelujah, hallelujah. Anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, Thầy sẽ xây hội thánh của Thầy, và quyền lực Tứ Thần sẽ không thắng nổi. Hallelujah. Mấy chị em mở tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Matthew chương 16 câu 13 đến câu 23. Matthew 16 13 đến 23. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu đến miền Cesare Philippe, người hỏi các môn đệ rằng: Người ta nói con người là ai? Các ông thưa: Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi: Còn anh em nói thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa Hằng Sống. Đức Giêsu nói với ông: Này anh Simon, con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy Đấng ngự trên trời. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này Thầy sẽ xây hội thánh của Thầy, và quyền lực Tử Thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Rồi người cấm các môn đệ không được nói cho ai biết người là Đấng Kitô. Từ lúc đó, Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người: Xin Thiên Chúa thương, đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô: Satan, lui lại đằng sau Thầy. Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, lời Chúa mà chúng ta nghe trong bài đọc một ngày hôm nay, sách ngôn sứ Jeremia, đọc đoạn kết, chúng ta thấy rõ lòng thương xót của Thiên Chúa. Ta sẽ tha thứ tội ác cho chúng và không còn nhớ đến lỗi lầm của chúng nữa. Tha thứ và quên đi, không nhớ nữa. Đó là Thiên Chúa. Còn con người của ta, tha thì tha đấy, nhưng mà không quên. Có đúng không? Anh giận vợ anh, nó có nhắc lại lỗi lầm không? Có không? Lúc vui thì không sao, nhưng mà lúc mà cơm không lành, canh không ngọt, anh lại nhắc lại chuyện cũ. Đó, anh nhậu nhẹt quá trời, tôi không nói gì thôi. Anh bỏ nhà đi bao nhiêu ngày rồi gọi mãi về. Lúc về thì đã nói xin lỗi rồi, đã tha rồi, xong hết rồi, vui vẻ rồi. Rồi còn đi lễ với nhau rồi, rước lễ rồi. Ấy thế mà, cứ có chuyện gì lại, lôi lại chuyện cũ. Cái mà con người ta khó bỏ qua nhất là lỗi lầm của người khác. Mà cái mà người ta dễ quên nhất là lỗi lầm của mình. Có đúng không? Tôi nghĩ thôi thì có Chúa cũng công bằng. Vì mình hay quên lỗi của mình, cho nên Chúa phải nhờ người khác nhắc dùm. Nghĩ nghĩa tích cực vậy cho nó đỡ tức. Con bực lắm. Vợ con cứ mỗi lần có chuyện gì nó lại lôi lại chuyện cũ. Chuyện nó xong rồi, lâu rồi, 20 năm có khi từ bên Bắc rồi, mà cứ lôi về nói mãi. Thời đó còn trẻ, ai chẳng có thời ăn chơi. Con đánh bài, đánh bạc, bạn bè rủ rê. Thì cũng có thua rồi, cũng có bán nhà, bán cửa, thật chứ phải không. Nhưng bây giờ con bỏ lâu rồi, mà sao cứ nói nhà này đáng lẽ là khá lắm đấy. Nhưng mà anh bày bạc bán hết cho nó như vậy. Giả dụ mà bây giờ mà con đánh bài, con lời con đưa tiền về nhà con, nó có nhớ không? Chắc nó không nhớ đâu. Quỳnh. Cũng thế, trong cộng đoàn mình đi sinh hoạt với nhau, cũng vậy thôi thưa anh chị em. Cái gì mà mình sai lỗi, cộng đoàn nó cứ nhớ hoài. Trong đời tu cũng vậy thôi. Mỗi lần họp là kiểm điểm lại, nhắc lại. Chị nhớ nhá, thầy nhớ nhá, sư nhớ nhá. Rồi đó, tháng trước, năm ngoái, vân vân và vân vân. Thôi, xong rồi, thôi. Mà nhất là ai mà họ có cái là cái bệnh, bệnh yên trí, biết không? Bệnh yên trí không? Là nó có cái thành kiến rồi, nó ghim vào trong đầu rồi. Mình có sửa mấy sửa vẫn cứ vậy, không tha được. Nói là tha nhưng mà không quên được. Cứ nhớ, trong khi Chúa ta sẽ tha thứ tội ác cho chúng. Và không còn nhớ đến lỗi lầm của chúng nữa. Mình có thể nói được với nhau câu này. Tôi tha lỗi lầm cho anh. Và không còn nhớ nữa. Anh tha thứ lỗi lầm của em. Và anh không còn nhớ nữa. Cũng có những người đàn ông, cũng có những ông chồng, cũng tính đàn bà, cũng hay nhớ những cái chuyện người ta đã làm. Cái hay, cái tốt thì không nhớ. Cứ lôi lại cái cũ ra, của vợ ra nói. Cho nên những cặp vợ chồng bây giờ họ không ngồi được với nhau, không đối thoại được với nhau, không tìm được tiếng nói chung, là vì họ không thể quên được những lỗi lầm của nhau. Cứ kể là kể xấu, kể là kể xấu những cái lỗi lầm. Ai không có lỗi lầm? Đối với ai không có lỗi lầm? Ai? Có một đấng duy nhất, giống như chúng ta mọi đàng, là con người với tất cả những cái hệ lụy, giới hạn của con người, có ốm, đau, bệnh, tật, có buồn, có vui, nhưng tuyệt đối không hề biết tội là gì. Đó là Chúa Giêsu. Duy nhất một mình Ngài mà thôi. Còn trên trần gian này, từ Đức Thánh Cha xuống cho tới người giáo dân, tất cả đều là tội nhân. Như Đức Thánh Cha Phanxicô vẫn luôn luôn nhắc nhở, chúng ta là tội nhân. Xin anh chị em cũng nhớ cầu nguyện cho tôi, vì tôi cũng là một tội nhân. Cho nên khi mình đọc lời Chúa đó, mà đọc chung chung thấm thoáng nghe, nó không để đã đâu. Mình dừng lại, tôi đọc xong tôi dừng lại câu cuối. Ta sẽ tha thứ tội ác cho chúng và không còn nhớ đến lỗi lầm của chúng nữa. Vì dân Do Thái, dân riêng của Chúa, Chúa ký với họ giao ước. Ta là Chúa của ngươi, ngươi là dân của ta. Họ cứ 5 lần 7 lượt xé giao ước, lỗi ước quên thề, bỏ Chúa mà thờ thần ngoại, bỏ Chúa mà thờ tà thần, phạm tội, phạm lỗi. Chúa lại, ta, chính chúng đã hủy bỏ giao ước của ta, mặc dù ta là Chúa tể của chúng. Thường chúng ta thấy giao ước giữa hai người song phương là ngang hàng với nhau mới gọi là giao ước, phải không? Mà một trong hai người hủy bỏ là giao ước đó mất. Còn đây giao ước Chúa ký không phải là hai người ngang hàng với nhau, mà ta là Chúa tể của chúng. Chính chúng đã hủy bỏ giao ước của ta, mặc dầu ta là Chúa tể của chúng. Người dân có quyền ký giao ước với ông vua không? Làm gì có. Nước nhiệt tiểu có quyền ký giao ước với nước vương quốc không? làm gì có. Còn đây, một Thiên Chúa mà lại ký kết giao ước với con người. Nếu ngươi trung thành với ta, ta sẽ trung thành. Mà nếu ngươi không trung thành, ta vẫn cứ trung thành. Lòng thương xót đấy. Lòng thương xót đấy là luôn giữ giao ước, mặc dù người kia hủy bỏ giao ước. Mặc dù ta là chúa tể của chúng mà chúa hủy bỏ giao ước. Dại quá, thiệt quá. Giống như đứa con với bố. Bố chăm sóc, bố nuôi nấng đủ mọi thứ lo cho đứa con. Mà đứa con nó bỏ nhà ra đi, nó hủy bỏ giao ước. Nó thiệt quá. Bố nó có thiệt gì đâu. Bố nó chỉ buồn, thương vì nó hủy bỏ giao ước thì nó chết. Không có ai thương nó đâu, không ai chăm sóc nó đâu. Nó cứ tưởng là giữ giao ước là làm khổ nó, mà nó đâu biết là cái giao ước đấy là bảo vệ, che chở, gìn giữ cho nó. Mà nó không biết điều đó. Nó nhìn bên ngoài thấy hay quá, hấp dẫn quá, ma quỷ cám dỗ, hủy bỏ giao ước, bước ra ngoài. Ủa, sao mưa nè, sao nắng quá nè, rồi lấy gì ăn đây ta? Bị mới giật mình, hôm giờ trong nhà không biết mưa, không biết nắng, không biết đói, không biết khát là gì. Hủy bỏ giao ước, bước ra ngoài nhà, bước ra ngoài căn nhà của lòng thương xót. Mưa, nắng, đói, khát, lạnh, không ai bảo vệ, không ai chăm sóc, không ai che chở. Tội nghiệp nó. Cái người mà bị nó hủy bỏ giao ước, chẳng thiệt thòi gì cả, nhưng mà thương cái đứa mà nó hủy bỏ giao ước. Lòng thương xót của Thiên Chúa là như vậy đấy. Mỗi lần anh chị em mình phạm tội, mỗi lần anh chị em mình chạy theo thế gian, đi vào bóng tối, thì Chúa lại xót, lại thương. Ta chỉ muốn cứu, muốn giúp nó thôi mà nó không chịu. Chúa không thể nắm cổ lôi vào được. Anh không thể nắm cổ đứa con lôi vào được. Nắm cổ lôi vào nó bảo bố bạo lực quá, bố làm con mất tự do, bố bảo bố thương con, bố cứ nhốt con trong cái lồng này. Thôi được, vậy thì bố để con tự do. Khi nào con thấy đói thì về nhé. Khi nào thấy lạnh, thấy khát, thấy nắng, về nhé. Bố vẫn ở đây, cửa vẫn mở, bố vẫn chờ. Giao ước luôn luôn không, chỉ con phá, con xóa thì con vô ký lại, chứ người ta không xóa. Nó ra ngoài, nó phạm tội, nó lỗi lầm đủ thứ hết. Nó mới thấy giống như thằng con hoang đàn, đói quá mới về. Mặc áo mới vào, sỏ nhẫn vào, giết con bé béo làm thịt, không hề nhớ đến lỗi lầm. Tội ác của con ta đã tha, lỗi lầm của con ta không nhớ nữa. Nếu chúng ta xử với nhau như thế, mới thực sự là con cái của lòng thương xót. Những người trên mà cứ ghim những cái lỗi lầm của người dưới, bề trên mà ghim lỗi lầm của bề dưới, cha mẹ cứ ghim lỗi lầm của con, thầy cứ ghim lỗi của trò, những người mà lãnh đạo cứ ghim lỗi lầm của những người dưới mình, thì người dưới không ngóc đầu lên được đâu. Không thể ngóc đầu lên được. Còn mình là người dưới mà, có nhớ đến lỗi của bề trên mà làm gì được? Phải không? Làm gì được? Con cái mà có nhớ đến lỗi lầm của bố mẹ có làm gì được không? Chả làm gì được đâu. Cùng lắm để bụng tức tức vậy thôi chứ. Bằng mặt mà không bằng lòng thôi chứ. Nhưng mà nếu mà người ở trên mà ghim cái lỗi lầm của người khác, nhớ, luôn luôn nhớ, có thành kiến với ai được, đừng có hòng mà ngóc đầu lên, đi cho sói trắng. Không có giao cho cái nhiệm vụ gì hết, không có giao cho cái sứ lớn, không có giao cho cái công tác gì hết. Không có tin được nó. Không cho người ta có cơ hội, không cho người ta có cơ hội để mà làm lại. Bởi vì mình cứ nhớ mãi lỗi lầm của người ta. Nhưng mà coi chừng nha. Anh là bề trên, anh là giám đốc, anh là lãnh đạo. Anh không quên lỗi lầm của người ta thì Chúa Giêsu nói, cha của ta sẽ xử với các ngươi y như thế nếu mỗi người trong các ngươi không tha thứ lỗi lầm cho anh em mình, không quên hết. Ủa, lúc đến trước tòa Chúa phán xét sao? Nhớ thằng bạn con ông trời, cái thằng đó, nhớ vợ con ông trời, con vợ còn Chúa giao cho con vợ đó, nhớ hết lỗi lầm của người khác, còn con sao? Chúa hỏi cuối cùng, con sao? Con chả nhớ gì cả. Vậy ta nhắc lại cho con nhé, con quên thì ta nhắc nhé, con thế này thế nọ thế kia. Chết chắc, Chúa nhớ lỗi lầm của tôi thì tôi chết chắc. Cho nên kinh vực sâu, nếu Chúa chấp tội Chúa ơi, nào ai đứng vững thành thơi, nhưng Cha khoan hồng thứ tha, khiến muôn dân luôn tôn thờ. Chúa mà chấp tội còn ai mà tôn thờ? Vậy thì nếu mình là người ở trên mà mình cứ chấp tội người dưới, có đáng là bề trên nữa hay không? Có đáng là người lãnh đạo nữa hay không? Thấy không? Rồi chúng sẽ không còn phải dạy bảo nhau, kẻ này nói với người kia, hãy học cho biết Đức Chúa, vì hết thảy chúng, từ người nhỏ đến người lớn sẽ biết ta. Đọc câu này xong thấy ước gì được như vậy. Hết thảy mọi người trên thế gian này, từ người nhỏ đến người lớn đều nhận biết Thiên Chúa, đều nhận biết lòng thương xót của Chúa. Và đó là điều mà sứ vụ mỗi người chúng ta được Chúa trao phó qua thánh nữ Faustina. Chúa trao phó cho mỗi người phải đi loan truyền cho thế giới này biết được lòng thương xót của Chúa. Và Chúa nói ước gì khi ta đến trần gian này lần thứ hai trong ngày cánh chung, thì mọi người đều được nghe biết về lòng thương xót của ta. Họ nghe, họ biết, còn họ có tin, có theo hay không là nhiệm vụ của họ, trách nhiệm của họ trước mặt Chúa. Nhưng nếu họ không được nghe biết thì Chúa nói ta sẽ tính sổ với các người, những người đã đón nhận lòng thương xót của ta, đã được ơn từ lòng thương xót của ta mà không làm nhiệm vụ là loan truyền lòng thương xót của ta cho người khác. Cho nên tôi gặp một nhóm nghe ba chị An chừng 5-6 người đến nói, sao biết ở đây, tôi có nghe trên đài cho kể chuyện bà già 82 tuổi đi lượm ve chai mà bà còn đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Bà đến bà lại xin máy, hôm vừa rồi mới bà ghé, bà nói thưa cha cho con 30 cây nữa, con mới phát hết rồi. Mà đi lượm ve chai bà đến hỏi ai cần, ai khao khát bà tặng bà trao. Cho nên chúng con nghe chuyện đó, con bảo con phải tìm đến với cha để xin cha cầu nguyện và xin cha cho chúng con được làm nhiệm vụ ấy. Làm nhiệm vụ là làm cho hết thảy từ người nhỏ đến người lớn sẽ biết đến lòng thương xót của Chúa. Và đó là công việc mà chúng ta đang làm. Tôi vừa mới dự một buổi diễn nguyện rất là hoành tráng, công phu dựng rạp cả tuần lễ và dùng tất cả những phương tiện hiện đại nhất, tinh vi nhất, những phương tiện khoa học kỹ thuật tiến bộ điện tử vi tính hoành tráng vô cùng. Thì lúc tối về tôi nhắn cho người hăng say còn đọc lại cái gì không, và những người tham dự có ai qua buổi diễn nguyện này nhận biết được lòng thương xót của Chúa hay không? Những người trình diễn, những người bỏ công của tiền ra, có nhận biết được lòng thương xót của Chúa hay không? Sau cả tháng trời tập luyện vất vả, tuần lễ giàn dựng chuẩn bị và đúng 2 tiếng đồng hồ, bây giờ gỡ hết tất cả. Vậy thì cái gì còn đọng lại? Cái gì còn động lại? Từ người trình diễn đến người tham dự, cái gì còn đọng lại hay chỉ là những chạm phó tay, những ánh đèn màu rồi thôi ra về. Có nhận biết được lòng thương xót của ta hay không? Có thấy được rằng là hết thảy từ nhỏ đến lớn, những người tham dự, từ người trình diễn đến người tham dự đều nhận biết lòng thương xót của Chúa. Nếu được như vậy thì hallelujah.
Ta ơn Chúa.
Hallelujah.
Ta ơn Chúa.
Hallelujah.
Ta ơn Chúa.
Không thấy trả lời, không ai trả lời tôi câu hỏi này. Tôi hỏi những người có trách nhiệm đến người tham dự một sự im lặng, khó hiểu. Không ai trả lời. Làm sao để cho mọi người, từ người nhỏ đến người lớn, những người đi tham dự, nhận biết được, ồ, qua bài hát này, qua ánh đèn này, qua điệu múa này, qua lời dẫn chương trình này, những người MC này, cho chúng tôi nhận biết được lòng thương xót của Chúa. Mà dường như suốt buổi không bao giờ nói một chữ gì về lòng Chúa thương xót cả thì sao? Nhức nhối chứ phải không? Một câu hỏi nhức nhối chứ. Cho nên tôi ngồi tôi nghĩ, thường cứ nghĩ quẩn thôi. Ước gì này mà làm về lòng Chúa thương xót thì tuyệt vời. Không phải 2 tiếng mà làm từ sáng cho đến tối. Tôi đến ta cầu nguyện, đến đặt mình thân Chúa, đến giảng về lòng thương xót, rồi đến lần chuỗi lòng thương xót, rồi ngồi chia sẻ, cảm nhận lòng thương xót Chúa. Cuối cùng kết thúc bằng một buổi cầu nguyện, hát cầu nguyện, chứ không phải hát biểu diễn. Những ca sĩ nổi tiếng, họ biết gì về lòng thương xót Chúa mà họ hát. Họ hát vì tiền thôi. Nếu không lấy tiền thì cũng hát vì tiếng thôi. Không tiền thì tiếng, không tiếng thì tiền. Thế thôi. Hát như là con vẹt thuộc lòng vậy thôi. Sao mà truyền được lửa? Sao mà truyền được cái ý tưởng? Sao truyền được cái lòng thương xót Chúa đến cho người nghe được? Sao có được mà truyền? Thế không ạ? Cho nên mình dừng lại ở những hình thức bên ngoài. Tôi nói chả cần thiết phải gọi những ca sĩ nổi tiếng đến làm cái gì. Có khi mà một em bán vé số nó lên nó hát, hay là một đứa nó ngọc nó lên nó hát, có khi còn đánh động người nghe còn hơn. Một bà già mà đi xe lăn nó lên mà đọc hát Mẹ Maria, Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Đồng Sinh, có khi còn đánh động còn bao nhiêu giọt nước mắt từ trái tim con người chứ. Phải không ạ? Nhưng sau đó là mình vinh danh những nhà tài trợ thì cũng như không. Vinh danh Thiên Chúa chứ vinh danh nhà tài trợ thì lại làm quảng cáo cho họ thôi. Cho nên thưa anh chị em, tôi cứ hay nghĩ quẩn vậy. Mà đã làm vậy làm luôn 3 đêm đi. Luôn đã sẵn công làm dựng vậy, làm luôn 3 đêm lòng thương xót. Tuyệt vời biết chừng nào, để hết thảy từ người nhỏ đến người lớn nhận biết Chúa. Mà trong bài tin mừng ngày hôm nay, Phêrô, Chúa hỏi, người ta nói con người là ai? Mỗi người chúng ta ngày hôm nay, Chúa cũng hỏi. Người ta có biết Thiên Chúa là đấng nhiều lòng thương xót hay không? Mà chắc chắn tôi và anh chị em chẳng ai có thể nói về lòng thương xót, nhận biết lòng thương xót như là Phêrô. Nói thầy là Đức Kitô con Thiên Chúa hằng sống, thì Chúa nói rằng không phải phàm nhân mặc khải cho anh biết điều đó, nhưng là Cha của thầy đứng ngự trên trời cho anh biết điều đó. Anh là người có phúc. Vậy thì mỗi người chúng ta ngày hôm nay, khi mình nhận biết lòng thương xót Chúa, ta có cảm thấy mình là người có phúc không? Mình không có trách những người trình diễn cũng như người tham dự họ không nhận biết lòng thương xót Chúa, mình không có trách. Nhưng mà mình phải tạ ơn Chúa vì lạy Chúa, Chúa thương cho con, cho chúng con được nhận biết lòng thương xót Chúa. Đó là cái ơn phúc. Chứ không phải bởi chúng con là người xứng đáng, không phải bởi chúng con là người đạo đức, không bởi chúng con là người có trình độ mình nhận biết lòng thương xót Chúa không. Lòng thương xót Chúa không phải nhận biết được bằng đạo đức, bằng trình độ, bằng học vị, bằng bằng cấp, bằng chức tước, bằng địa vị xã hội cũng như giáo hội không. Mà lòng thương xót Chúa là ơn phúc hoàn toàn vô điều kiện mà Chúa ban. Vấn đề là mình chỉ việc mở lòng ra. Chúa khao khát. Chúa nói với Phúc-sa, ta đem lửa lòng thương xót Chúa xuống, và ta khao khát cho người ta mở lòng ra để nhận biết lòng thương xót của ta, để họ được cứu, để họ được thương. Và đó là nỗi lòng, nỗi niềm của Chúa dành cho mỗi một người chúng ta. Ngày hôm nay mình đọc, mình bảo, ôi, Phêrô là người có phúc, mà không nhận ra rằng tôi cũng là người có phúc như thế. Tôi cũng là người có phúc như thế, mà tôi có nhận cái phúc đó hay không? Tôi có nhận biết rằng tôi đang có cái phúc đó hay không? Và tôi có chịu đón nhận cái phúc đó hay không? Khi tôi đang cầu nguyện lòng thương xót Chúa, khi tôi đi rao giảng lòng thương xót Chúa, khi tôi đang bước đi
trong thương xót,
bước đi
trong thương xót,
tôi có nhận thấy tôi là người có phúc hay không? Vì hay là tôi lại than, trời ơi mất thì giờ quá, trời ơi tốn công sức quá. Tôi nói với những anh em phục vụ, mấy anh em có thấy rằng anh em là người có phúc không? Khi anh em được đến nghe giảng, khi anh em được làm nhiệm vụ là làm ban truyền thông để loan truyền lòng thương xót Chúa. Nếu tính về mặt chuyên môn, chúng ta không ai là người có chuyên môn cả. Nếu tính về mặt tiền bạc, cũng chẳng ai trả công trả lương cho chúng ta cả. Mà tại sao chúng ta vẫn làm? Không phải là vì mình ngon hơn người khác đâu. Tay nghề mình cũng chưa bằng những anh em khác đâu. Cũng không phải là mình là người đạo đức gì hơn những anh em khác, hay là mình xứng đáng hơn những anh em khác. Nhưng mà vì Chúa thương. Chỉ vì duy nhất một chuyện là Chúa thương. Vì chúng ta là những con người tội lỗi. Tôi cũng như anh em đang ngồi ở đây dự những buổi chia sẻ này đây. Là những con người tội lỗi bất xứng, mà Chúa thương, mà mình khao khát để xin Chúa thương, Chúa tha thứ tội lỗi cho con, Chúa xót thương con. Và Chúa thương, Chúa ban cho mình cái phúc đó, mình có nhận ra đó là cái phúc đó hay không? Có nhận ra đó là cái phúc đó hay không? Và có chịu nhận cái phúc đó hay không? Hay là mình làm như là một thói quen, mình làm như là một cái bổn phận, mình làm như là việc là tôi phải làm để kiếm tí tôi sống qua ngày. Uổng quá. Uổng quá. Cái phúc lớn như thế mà không nhận biết. Phúc lớn như thế mà không chịu nhận. Lớn như thế mà không chịu nhận. Lớn như thế nhận mà không biết. Uổng quá. Rất uổng, thưa anh chị em. Cho nên Chúa nói với Phêrô, tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là tư tưởng của loài người. Có rất nhiều lần chúng ta đi làm lòng thương xót Chúa mà toàn theo kiểu của loài người, tính toán loài người, tư tưởng loài người. Không có đi vào con đường của lòng thương xót, là con đường Chúa nói phải chịu nhiều đau khổ, bị giết chết. Con đường lòng thương xót là con đường hy sinh, con đường vất vả, con đường đau khổ. Mà mình không muốn. Mình muốn đi vào con đường dễ dãi, thoải mái, muốn đi vào con đường lòng thương xót Chúa, mọi người phải tôn vinh, mọi người phải vỗ tay, làm cái gì cũng phải hoành tráng. Còn đây, ôi trời ơi, cứ âm thầm lủi nhủi trong cái phòng này, có hai ba người lèo tèo này, làm công việc vô danh này, ôi trời ơi, buồn lắm, hy sinh, vô ích lắm, không thấy cái phúc đó. Mình suy nghĩ theo kiểu con người. Cho nên có nhiều người nói với tôi, sao cha không làm thế này, sao cha không làm cái nọ, cha không làm cái kia. Tôi nói, tôi có khả năng làm cái điều đó mà tôi không làm, vì đó là của con người. Tư tưởng của con người, đường lối của con người, tính toán của con người không phải là của Thiên Chúa thì tôi không làm. Mời anh chị em mở trang 71, dìm mình vào lòng thương xót Chúa. Phải dìm mình vào lòng thương xót Chúa mới nhận được rằng là Chúa đã tha thứ tội ác cho con và không nhớ đến lỗi lầm của con nữa. Dìm mình vào lòng thương xót Chúa mới thấy rằng con là người có phúc. Phúc vì cho con đã được nhận biết lòng thương xót Chúa. Phúc vì con đã được dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa. Con dìm mình vào lòng thương xót Chúa mới nghiệm ra ân tình Chúa cao xa. con dìm mình vào lòng thương xót Chúa, mới nhận ra ân tình Chúa bao la. Ân tình đó là vòng gai trên đầu, Chúa đội cho con khỏi nắng khỏi mưa. Ân tình đó là đòn roi trên mình, Chúa nhận cho con khỏi yếu khỏi đau. Con dìm mình vào lòng thương xót Chúa, mới nghiệm ra ân tình Chúa cao xa. Con dìm mình vào lòng thương xót Chúa, mới nhận ra ân tình Chúa bao la. Ân tình đó chịu nhiều câu sỉ nhục, Chúa nhận cho con khỏi nỗi sầu vương. Ân tình đó là lời chê khinh miệt, Chúa nhận thay con khỏi tiếng thị phi. Con dìm mình vào lòng thương xót Chúa, mới nghiệm ra ân tình Chúa cao xa. Con dìm mình vào lòng thương xót Chúa, mới nhận ra ân tình Chúa bao la. Mời anh chị em mở trang 9 cùng đọc kinh rước lễ thiêng liêng. Lạy Đức Chúa Giêsu,
con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh, con kính mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song lẽ bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy, chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật. Thì con xin nắm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Chúc anh chị em luôn được bình an.
Tạ ơn Chúa.
Xin cho con vững lòng cây Chúa, cho một đời tin thác trong tay Ngài.
Bao buồn lo chán trường, nay bệnh hoạn đang vương. Đường tình nhiều oan khiên, làm tâm trí đảo điên.